Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác, một trong những thiền viện lớn nhất nước ta. Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác tọa lạc tại ấp 1 xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Đây là ngôi chùa được xây dựng năm 2012 theo mô hình truyền thống của hệ phái Trúc Lâm Yên Tự. Thiền viện có tổng diện tích 50 hectare, khuôn viên rộng lớn với nhiều cây đại thụ, nhiều khối đá tảng khổng lồ. Thiền viện có hai khu vực biệt lập là nội viện và ngoại viện. Trong đó, khu ngoại viện bao gồm nhiều hạng mục: chánh điện, tổ đường, hiền đường, giảng đường, thư viện, nhà trưng bày, lầu chuông. Với tổng diện tích hơn 47.000 m², chánh điện của thiền viện có sức chứa lên đến hơn 3.000 người. Đặc biệt nhất phải kể đến pho tượng Phật Thích Ca Mâu Ni được tạc bằng đá ngọc thép vàng cao 4,5 m, nặng trên 30 tấn do đích thân các nghệ nhân Myanmar chế tác. Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác sở hữu một vẻ đẹp trang nghiêm kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp cổ kính và hiện đại. Đến đây, bạn sẽ được chiêm ngưỡng một thiền viện có kiến trúc độc đáo, hiếm có nhất tại Việt Nam. Không chỉ vậy, nơi đây còn mang đến cảm giác thanh bình, bạn sẽ thấy lòng mình nhẹ nhàng, an nhiên. Đặc biệt, khi đến thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác, chúng ta còn được đảnh lễ và chiêm bái bốn thánh tích của Đức Phật, còn gọi là Tứ Động Tâm, được xây dựng theo tỷ lệ 6/10 với thánh tích nguyên mẫu bên Ấn Độ và Nepal. Bốn thánh tích này gồm vườn Lâm Tỳ Ni nơi Phật đản sinh, Bồ Đề Đạo Tràng nơi Phật thành đạo, vườn Lộc Uyển nơi Phật chuyển pháp luân, Câu Thi Na nơi Phật nhập diệt. Một trong những công trình nổi bật được mệnh danh Tiểu Ấn Độ đó chính là Bảo Tháp Chính cao 31 m. Lớp sơn trắng toát lên vẻ uy nghi, cộng thêm những chi tiết hoa văn chạm khắc rất tinh xảo bên ngoài. Thank you. vào ngày Chủ nhật tuần thứ ba mỗi tháng, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác thường xuyên tổ chức những buổi sinh hoạt dành cho Phật tử. Quý vị có thể cúng viếng, tụng kinh, sám hối, nghe giảng pháp, ngồi thiền hay chỉ đơn giản là đến vãn cảnh tìm chút bình yên. Đến thăm Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác không chỉ để thưởng ngoạn kiến trúc đẹp đẽ của ngôi chùa, mà chúng ta còn cảm nhận được sự nhiệm màu và linh thiêng nơi đây không khác gì khi đến đất Phật tại Ấn Độ và Nepal. Tri ân quý ngài, những bậc tôn túc đã xây dựng nơi đây một ngôi chùa, cũng như xây dựng thánh tích của Đức Phật để những Phật tử được đến chiêm bái và đảnh lễ.
Nãy giờ hai bạn đi viếng xung quanh cảnh chùa, nhìn ngắm rồi lại Phật, rồi đi xung quanh để ngắm nhìn các thánh tích ở nơi đây, thì các bạn cảm thấy như thế nào?
Với cá nhân em thì em thấy rất là vui và an lạc anh ạ.
Lần đầu tiên tụi em mới đến đây, bởi vì em nghĩ rằng nếu mà muốn đi đảnh lễ thánh tích thì mình phải qua tận Ấn Độ, nhưng không ngờ là ở Việt Nam mình quý thầy cũng đã xây dựng được một cái địa điểm thánh tích Tứ Động Tông rất là đẹp, rất là trang nghiêm, tạo cho tất cả quý Phật tử, đặc biệt là người Việt Nam mình, có nơi để đảnh lễ nếu không có, chưa có duyên và chưa đủ điều kiện sang Ấn Độ đó.
Nói đúng hơn thì chúng ta phải tri ân những vị tôn túc đã nghĩ ra và thiết kế xây dựng nên một cái nơi thánh tích như thế này. Chẳng những trang nghiêm mà đem lại một cái sự an lành cho cả một cái vùng miền của chúng ta. Ở đây nếu các bạn đi sau, các bạn cứ lắng tâm mình thì các bạn sẽ cảm nhận được cái nguồn năng lượng rất là an lành, rất là tốt. Khi mà ở nơi nào có được những cái thánh tích trang nghiêm như vậy thì nơi đó sẽ là một cái đại đạo tràng mà tất cả chư thiên, chư hộ pháp gia hộ cho vùng đất đó. Mà hạnh phúc thay là khi Việt Nam mình có nơi này, thay vì Ấn Độ là nơi mà Phật Pháp ra đời, nơi mà Đức Phật đã đản sanh, rồi chuyển Pháp Luân, rồi Ngài lại giáo hóa cho biết bao nhiêu những vị từ rất nhiều những giai cấp, từ những người rất đau khổ tìm ra được ánh sáng, giác ngộ và giải thoát. Thì nơi đây là mặc dù là không phải là chính thức như Ấn Độ, nhưng nó cũng mang được cái tư tưởng và một cái năng lượng rất lành, rất tốt.
Đối với Mai Anh thì hình như em chưa đến độ đúng không?
Dạ đúng rồi ạ. Ngày hôm nay có đủ duyên lành để được cùng anh chị đi thăm tứ động tâm. Dạ. Ở tại Việt Nam thì tự dưng ấy, em cũng có một cái suy nghĩ là cái sự khác biệt giữa tứ trọng tâm tại nơi đây so với điểm tham quan tâm linh tại Ấn Độ, mà như em biết là anh chị đã có duyên lành đi vài lần rồi. Thì anh chị có thể hoan hỉ giải thích cho em biết sự khác biệt nó như thế nào, và nếu như những người Phật tử ở Việt Nam như em hoặc là một số rất nhiều những người khác chưa có cơ hội đi, chưa có cơ hội tìm hiểu, không biết được là đi sang bên Ấn Độ hành hương có khó không, hoặc là bằng cách nào có thể đi được, thì anh chị có thể chia sẻ kinh nghiệm được không ạ?
Thật sự rất là chị đã đến Ấn Độ với anh thì đi được 3 lần, chị thì được 4 lần rồi. Khác biệt thì đó rõ ràng là khác biệt, vì đó là nơi Đức Phật sanh ra, cái nguồn gốc của Đức Phật ở đó, quê hương của Đức Phật là tại Ấn Độ. Còn Việt Nam mình là những người con Phật, là hướng theo Phật, thì giống như anh Nhàn vừa giải thích là ở Việt Nam mình cũng hạnh phúc khi mà quý thầy đã xây dựng một cái đạo tràng, một cái ngôi chùa nơi đây có tứ động tâm để cho những người Phật tử chưa đủ duyên lành đến để lễ bái và viếng thăm. Thì hôm nay chị em mình cũng đi hết rồi đó, em thấy đó, em cảm nhận được vườn Lâm Thì Ni nè, là nơi Đức Phật đản sanh, rồi nơi Đức Phật thành đạo là ngay tháp mình đang ngồi đây, rồi nơi Đức Phật thuyết kinh lần đầu tiên là vườn Nai, rồi nơi Đức Phật nhập Niết Bàn là 4 điểm mà chị em mình đã đi qua và đảnh lễ. Thì chị nghĩ rằng là nếu như Phật tử nào chưa có duyên lành để đến ngay đất nước Ấn Độ thì cũng phải nên đến đây để đảnh lễ trước, để chúng ta tham quan, viếng, đảnh lễ, để mình biết qua. Và nếu mình cầu nguyện nhất tâm thì mình cũng sẽ có duyên lành đến Ấn Độ thôi. Đó. Rồi còn khi mà đến Ấn Độ thì cũng có rất nhiều cái cảm giác nhiệm màu lắm. Anh chia sẻ đi.
Hồi nãy em hỏi có khác biệt gì không thì nó khác biệt rất là nhiều. Nơi khác biệt đầu tiên đó chính là nơi đó chính là cái gốc bản địa, nơi mà đúng nơi Phật đã sanh ra và viên tịch ở đó. Còn ở đây chỉ là bản sao. Thứ hai nữa, khác biệt thứ hai nữa là ở đây tất cả mọi thứ đều là thu nhỏ lại, giống nhưng mà thu nhỏ, chứ không phải là đúng theo cái thước tất ở đó. Và cái khác thứ ba nữa là ở đây chỉ xây từ năm 2015, còn ở thánh tích đó thì xây cách đây đã hơn 2000 năm, thời A Dục Asuka. Ngài, khi Ngài đã giác ngộ được Phật Pháp thì Ngài xây nên rất nhiều những thánh tích rất lớn, mà đặc biệt là nơi Bồ Đề Đạo Tràng là vẫn còn nguyên vẹn, còn tất cả mọi nơi đều hầu như đã bị phá hủy rất nhiều do ngoại đạo. Thì ở đây mình xây mới cho nên nó tròn vẹn, nó đẹp, nó cũng trang nghiêm không thua gì. Nhưng mà cái gốc thì nó không phải là Ấn Độ, nhưng mà ở đây mình cũng thấy được là nó có một cái năng lượng cũng rất là tốt, mặc dù là không như Ấn Độ.
Em sẽ chia sẻ với các bạn của em để nếu như mà chưa được đi Ấn Độ ấy, chúng em sẽ đến đây trước để đúng trải nghiệm trước.
Nếu như mà anh nói á, là em cũng ước mơ được đi Ấn Độ, nhưng mà em chưa đủ duyên, phải không? Cũng như là các Phật tử cũng vậy, nhiều người lắm biết chị đi Ấn Độ á, thì cũng hay hỏi là trời ơi, chị ước mơ hoặc em ước mơ được đến Ấn Độ mà không biết chừng nào mới đủ duyên. Thì chị nghĩ là thôi thì mình cứ nhất tâm cầu nguyện đi. Mình hướng tâm đến thì Đức Phật sẽ gia hộ cho mình được đi. Chứ còn là về nói điều kiện hay là phương tiện thì chị nghĩ là cũng không khó đâu. Bây giờ là các đạo tràng, các quý thầy tổ chức rất nhiều cái tour, gọi là tour đi hành hương đó. Nên là mình đi có nhiều cái tour lắm, rất là dễ để đăng ký. Các Phật tử ở nước ngoài cũng có các vị thầy, các đạo tràng từ nước ngoài tổ chức. Như chị thấy khi mà chị đến Bồ Đề Đạo Tràng, chị gặp quý thầy, quý cô từ Mỹ, Mỹ nè, bay qua nè, rồi từ Canada đồ các nơi bay về để đảnh lễ viếng thánh tích, thì đối với Việt Nam mình là nhiều nhất, bởi vì điều kiện ở Việt Nam mình cũng dễ hơn, nên là chị thấy đó là một cái điều kiện không khó. Nên nếu mình là Phật tử thì mình nên cố gắng, mình cầu nguyện, mình hướng tâm thì chắc chắn sẽ được.
Theo cái quan điểm của em nhé, thì em thấy là dành cho những Phật tử mới đi biết đi lễ chùa như em thì địa điểm này là địa điểm rất đáng để giới thiệu, rất đáng để chia sẻ để những người bắt đầu đi chùa như em đến đây để mình tìm hiểu nó sẽ dễ dàng và tiếp cận với Phật giáo được dễ hơn.